Chương 29. Trọng yếu đích nhật tử. 3 tháng thời gian trong chớp mắt đã vội vàng đi qua một nửa, mà khoảng khắc tới nghi thức thành thân của Tiêu Viêm cũng còn gần 1 tháng. Bên trong căn phòng nhỏ sạch sẽ, hai mắt Tiêu Viêm lặng lẽ nhìn thủy dịch màu xanh trong mộc bồn. Đây đã là số trúc cơ linh dịch cuối cùng. Đấu khí càng đến giai đoạn về sau càng khó có thể tu luyện. Từ lần trước lúc đột phá đoạn thứ 7, đấu khí trong cơ thể Tiêu Viêm đã yên lặng gần 2 tháng. Trong 2 tháng này, kệ hắn có tu luyện thế nào cũng không có cái cảm giác đột phá. Dương đôi mắt ngốc trệ nhìn mộc bồn được nửa ngày, Tiêu Viêm lúc này mới bất đắc dĩ lắc lắc đầu, tự nhủ nói: không biết đến khi dùng giọt trúc cơ linh dịch cuối cùng này có thể đột phá đến đoạn đấu khí thứ 8 hay không. Thân thể chậm rãi đứng dậy, có chút hơi ê ẩm. Tiêu Viêm bất ngờ không tu luyện đấu khí, ngược lại từ trong tủ lấy ra một cái bộ quần áo màu đen hợp với thân mình. Trước lúc cử hành nghi thức thành nhân 1 tháng, tất cả mọi người đều cần tham gia một cái cuộc kiểm tra. Tác dụng của kiểm tra tự nhiên là loại trừ ra người có đấu khí không hợp cách, tộc nhân có trên tất đoạn đấu khí. Sau khi hoàn thành xong nghi thức thành thân, có thể đạt được tư cách tiến vào đấu khí các tìm kiếm công pháp, mà tộc nhân có dưới tất đoạn lại không có quyền lợi này. Nghi thức thành nhân sẽ qua đi, sẽ bị phân về các sản nghiệp của gia tộc. Ngày sau, trừ khi biểu hiện kiệt xuất hoặc tốc độ tu luyện vượt qua tộc nhân ưu tú khác, nếu không rất khó có thể trở lại nội tộc. Vừa mới thay một bộ quần áo, ngoài cửa liền truyền tới tiếng đập cửa nhẹ nhàng. Tiêu Viêm ca ca, ta vào được không? Nghe thanh âm thanh thúy của cô gái, Tiêu Viêm khẽ cau mày, với lấy quần áo, hai tay đẩy lên mộc bồn, giấu vào một góc bí mật. Lúc này mới ung dung đi đến gần cửa phòng, đẩy cánh cửa ra. Mở cánh cửa mở ra, ánh mặt trời ấm áp nhất thời lan tỏa tiến vào, chiếu lên trên thân thiếu niên mặc hắc sam nhìn quái sức đặc biệt. Ngoài cửa phòng, thiếu nữ mạnh khảnh duyên dáng, chiếc áo màu xanh nhạt nhẹ nhàng phụ trợ hoàn hảo cho cái thân thể mềm mại kia. Quần áo che giấu tiểu hung bộ, tuy nhiên có chút xanh sơ nhưng lại kiêu ngạo như thích biểu hiện ra sự hấp dẫn của tuổi thanh xuân. Một cái thắt lưng màu tím bó sát chiếc eo yêu kiều lại, gió nhẹ vất qua, thắt lưng tung bay. Nhìn thiếu nữ xinh đẹp ngoài cửa này, Tiêu Viêm sửng sốt một hồi lâu mới đã chậm rãi khôi phục lại tinh thần. Trên dưới dò xét Khuân Nhi một chút, làm vẻ kỳ lạ nói: mới sáng sớm ta còn tưởng làm sao có lữ thần dáng thế, nhìn kỹ lại hóa ra là Huân Nhi nhà ta. Ngay những lời tán dương của Tiêu Viêm mang vài phần vui vẻ, Huân Nhi chớp chớp đôi mắt to cũng miễn cưỡng mím miệng mỉm cười, nhưng cặp mày liễu lặng lẽ vẽ thành hình bán nguyệt xinh đẹp, cũng nói lên sự vui sướng trong lòng thiếu nữ. Lán Thu Thủy mang theo vài phần hân hỉ, Huân Nhi cũng ngẩng đầu đánh giá Tiêu Liên đang mở cửa đi ra. Mất một năm khổ tu làm cho Tiêu Viêm bớt vài phần ngây thơ, khuôn mặt thanh tú xuất ra vài phần phong thái kỳ diệu. Thân thể huấn luyện trong thời gian dài cũng khiến cho bản thân Tiêu Viêm rắn chắc kiện tráng. Mặc một bộ hắc sam trên người, cả người nhìn qua cũng tính là một cái thiếu niên tuấn tú. Đi ra khỏi phòng, xoay tay đóng cửa phòng, nhìn ánh mắt chăm chăm đang nhìn của Huân Nhi, Tiêu Viêm có chút ngạc nhiên dò xét chính mình một chút, nghi hoặc hỏi: không có gì không đúng chứ? Khuôn mặt nhỏ nhắn yêu kiều có chút đỏ lên, Huân Nhi rời mắt về một bên, hé miệng mỉm cười nói: đi thôi Tiêu Viêm ca ca, ngày hôm nay chính là ngày tham gia kiểm tra, người đã chuẩn bị tốt. Đôi mắt híp lại, Tiêu Viêm nhún vai, khóe miệng hé ra một chút kiệt ngạo như ẩn như hiện, bàn tay chậm rãi sửa các nếp nhăn trên quần áo rồi nói: cái tên phế vật, bắt đầu từ hôm nay đem nó trả lại cho những người đặt nó cho ta đi. Nhìn thấy Tiêu Viêm tin tưởng 10 phần, Huân Nhi nghiêng đầu khẽ mỉm cười nói: ta tin tưởng Tiêu Viêm ca ca. Người đương nhiên tin tưởng, chỉ sợ rằng sớm đã nhìn thấu thực lực của ta. Tiêu Viêm liếc mắt nhìn là, nhếch miệng bất đắc dĩ nói: Nhìn Tiêu Viêm tựa hồ có chút buồn bực, Huân Nhi quay người khẽ gật đầu, bàn tay đáng yêu nắm nhẹ cười nói: từ tam đoạn tới thất đoạn đấu khí, dùng không đến một năm thời gian, thiên phú tu luyện của Tiêu Viêm ca ca cho dù là Huân Nhi cũng không mong đuổi kịp a. Đi thôi, Ni tử. Tiêu Viêm sờ sờ cái mũi, bàn tay thân mật vỗ nhẹ lên đầu Huân Nhi, sau đó vung tay lên, hướng phía sau huấn luyện trường gia tộc bước nhanh tới. Nhìn Thiếu Liên hoàn toàn bất đồng với bóng dáng cô tịch ảm đạm trước kia, Huân Nhi mỉm cười, thấp giọng nỉ non nói: Tiêu Viêm ca ca, Huân Nhi đã sớm nói qua, người sẽ sớm tìm lại được tôn nghiêm cùng vinh diệu chính mình à. Huấn luyện trường làm bằng đá xanh thật lớn, trong đó tập trung khoảng 100 thiếu niên thiếu nữ, trận trận ồn ồn âm thanh phóng lên cao. Giữa huấn luyện trường dựng một tấm bia đá đen dùng để trắc nghiệm rất lớn. Loại bia đá trắc nghiệm này cũng chỉ có một số ít gia tộc có thực lực mới có tư cách trang bị. Giá trị xa xỉ bên cạnh bia đá đen như cũ vẫn là vị trí trác viên lạnh lùng một năm trước đây. Trên đài cao bên trái huấn luyện trường đang ngồi một ít nhân sĩ nội tộc trong gia tộc, tại chính giữa là tộc trưởng Tiêu Chiến cùng ba vị trưởng lão. Bên trong quảng trường là các thiếu niên thiếu nữ đã sớm chờ được kiểm tra, đang bồn chồn đứng thẳng. Một ít người ưu tú biểu hiện bình thường, trên mặt vẫn chưa có nhiều ít cận trương gì. Một ít người thiên phú bình thường hoặc thấp lại mang vẻ bàng hoàng cùng rối loạn. Tiêu Chiến điềm nhiên nghiêm mặt nhìn sắc mặt khác nhau của tộc nhân bên dưới trường, trong lòng nhẹ nhàng hít thở một hơi. Viêm Nhi, người có thể vượt qua một ải này không? Tộc trưởng, thời gian sắp tới, Tiêu Viêm sao còn chưa tới? Bên cạnh Tiêu Chiến, hai trưởng lão nhíu mày hỏi. Tiêu Chiến khinh miệt liếc mắt nhìn hắn, nhàn nhạt nói: thời gian chưa tới, vội cái gì? Hai vị trưởng lão ngay cả một điểm định lực này cũng không có sao? Bị Tiêu Chiến nạp trá khẩu, hai trưởng lão sắc mặt thoáng có chút khó coi, hừ lại âm thanh nói: cho dù người mùa đấu giá cho hắn chốc cơ linh dịch, vậy cũng không có thể làm cho hắn trong một năm thẳng đến tất đoạn đấu khí. Người cũng đừng mong chờ kỳ tích xảy ra. Nghe vậy thì Tiêu Chiến khuôn mặt giận dữ, hắn hiện tại đang phiền não. Tên gia hỏa này tựa hồ rất thích nói xấu người khác. Đúng lúc hắn định quát mắng lại, giữa sân thoáng chốc láo loạn lên, xoay chuyển ánh mắt phía trên đường phố nhỏ nhỏ quảng trường. Hai cái bóng chậm rãi đi tới, thong dong bước đi, tựa hồ không vì ngày hôm nay là một ngày trọng yếu mà gấp gáp. Hiếp lại ánh mắt nhìn nụ cười nhàn nhạt trên khuôn mặt thiếu niên mặc hắc sam phía xa xa, Tiêu Chiến chẳng biết vì sao thở nhẹ ra một hơi. Chương 30: Vẫn lạc thiên tài. Nhìn Huân Nhi đang đi tới chỗ Tiêu Viêm, nhóm thiếu niên trong sân toát lên ánh mắt ghen tị. Trong Tiêu gia có khả năng thân cận cùng Huân Nhi như vậy chỉ duy nhất có một người, chỉ có điều người này nổi danh là phế vật. Bên cạnh quảng trường, Tiêu Chữ đang được đám bạn vây quanh, dương mắt tức giận nhìn Tiêu Viêm: tiểu hỗn đản, để xem sao hôm nay ngươi còn mặt mũi nào ở cùng một chỗ với Huân Nhi không. Chửi thầm một tiếng, Tiêu Chữ cười lạnh, tưởng tượng ra cái cảnh sẽ sỉ nhục Tiêu Viêm. Trước vô vàn ánh mắt ghen tị giận dữ, Tiêu Viêm dẫn Huân Nhi trực tiếp đi tới đội ngũ cuối cùng, sau đó cùng nhau thấp giọng cười nói. Tiêu Viêm lúc này mang một bộ dáng thoải mái, trên đài cao nhân sĩ cao tầng gia tộc không khỏi có chút kinh dị. Người này chẳng lẽ không biết sau thí nghiệm ngày hôm nay về sau không còn cơ hội sao? Hắc hắc, chỉ sợ là muốn cũng không được mà thôi, hai trưởng lão cười lạnh. Nghĩ đến lời này thì Tiêu Chiến bên cạnh như muốn đại phát lôi đình. Hai trưởng lão đợi cả ngày vẫn không nhận thấy được nửa điểm động tĩnh, không khỏi có chút ngạc nhiên nhìn Tiêu Chiến bên cạnh. Hai trưởng lão, việc gì cũng nên đợi đến cuối cùng thì hãy kết luận, nếu không đến lúc đó người cười không phải là các ngươi đâu. Tiêu Chiến thầm trầm thoáng nhìn Thiếu Liên đang đàm đạo giữa sân, cúi đầu nhắm mắt, khóe miệng nhếch lên. Hai trưởng lão hừ lạnh: người cứ hy vọng đi, ta cũng chờ đợi hắn có thể mang một chút kinh ngạc đến cho ta. Tốt lắm, đã tới giờ tiến hành trắc thí đi thôi, đại trưởng lão trầm giọng ngắt lời hai người. Tiêu Chiến khẽ gật đầu đứng dậy. Huấn luyện trường chìm trong im lặng, ngừng âm thanh quát: các ngươi đều là tộc nhân mới của gia tộc, nên biết hôm nay trắc nghiệm đối với các ngươi mà nói cực kỳ trọng yếu, Quy củ trắc nghiệm là phải đạt được đấu khí thất đoạn mới có thể đủ tư cách. Nếu không đạt, đương nhiên không đủ tư cách. Tiếp theo dựa vào quy định gia tộc, sau khi trắc nghiệm xong, người nào đấu khí dưới thất đoạn có quyền lợi hướng người đấu khí thất đoạn trở lên một lần phát khiêu chiến. Nếu khiêu chiến thắng lợi cũng được coi như là đủ tư cách. Một khi tất cả mọi người đã rõ ràng như vậy thì trắc nghiệm bắt đầu đi. Theo Tiêu Chiến trầm giọng, huấn luyện trường phía trên các thiếu niên thiếu nữ nhất thời khẩn trương cực độ, hướng đến tấm bia đá màu đen. Trắc nghiệm viên lạnh lùng tiến lên một bước, từ trong lòng lấy ra danh sách, thanh âm lạnh như băng làm nhiều người phát lạnh toàn thân. Khoanh chân ngồi trên tảng đá sạch sẽ, Tiêu Viêm bình tĩnh nhìn bạn cùng lứa, bởi vì đấu khí không hợp cách mà ảm đạm khóc, đạm mạc liếm liếm miệng, cũng không bởi vậy mà động lòng, không cười nhạo cũng không an ủi. Bọn họ so với chính mình càng là tộc nhân cấp thấp, tìm kiếm khoái cảm trên người bọn họ có lẽ chưa bao giờ Tiêu Viêm nghĩ tới, chính mình có thể cũng sẽ có ngày này. Nhục nhân giả nhân hằng nhục chi. Ngồi bên cạnh Tiêu Viêm, Huân Nhi khuôn mặt nhỏ nhắn thanh nhã, vân quyển vân thư, bộ dáng lạnh nhạt giống như là một cái đóa sen không nhiễm bụi trần, tay thì vân về bím tóc, ánh mắt nhìn vào đôi mắt của thiếu niên bên cạnh giống như Tiêu Viêm. Hắn cũng không có chú ý quá nhiều với thiếu niên ảm đạm này. Tiêu Mị, trắc nghiệm viên âm thanh lạnh như băng làm Tiêu Viêm nhíu mày, hai bên mí mắt cau lại, không thèm để ý đến Tiêu Viêm. Huân Nhi, bộ dáng Tiêu Mị lúc này không khỏi đắc ý cười xí nhỏ. À, lúc trước nàng chính là đối với người thật tốt à. Mắt híp lại nhìn Hồng Y, cô gái kia thong dong tiến đến Tiêu Viêm, cười nhạt nhạt nói. Huân Nhi chớp chớp đôi mắt to, nghiêng đầu nhìn Tiêu Viêm, khóe miệng ẩn trào phúng mỉm cười. Muội không đoán được sau ngày hôm nay nàng dùng cái thái độ gì đối với Tiêu Viêm ca ca. Tiêu Viêm nhún nhẹ vai nói, một số thứ đã mất đi chính là mất đi, mặc kệ như thế nào bù lại cũng là không thể lấy lại được. Trong gia tộc này có khả năng được ta coi là bạn không nhiều lắm, chỉ có mấy người mà thôi. Huân Nhi thì sao? Huân Nhi hồng nhuận cái miệng nhỏ nhắn nhấc lên cười khẽ. Huân Nhi bên cạnh cười xuyên hỏi. Tiêu Viêm mỉm cười ôn hòa, tay cầm bím tóc của Huân Nhi chậm rãi hạ xuống, mỉm cười nói. Đương nhiên. Mở to đôi mắt xinh đẹp, Huân Nhi ánh mắt khẽ mê ly, cơ hồ hình ảnh kia xâm nhập linh hồn, nhưng mang theo vài phần lo lắng chậm rãi xuất hiện. Mới trước đây lửa đêm đến phòng mình, tiểu nam hài tử dùng phương pháp kia làm cho người ta nhịn không được có chút nhớ nhung, thủ pháp săn sóc ân cần thân thể nhỏ yếu của mình. Tuy biết rõ không đem lại hiệu quả bao nhiêu, nhưng mà tiểu nam hài này kiên trì 2 năm thời gian, tình trí khuôn mặt nhỏ nhắn thượng hiện lên cái đáng yêu động lòng người. Tiểu má lúm đồng tiền, Huân Nhi thoáng ngẩng đầu, nhẹ nhẹ cười nói. Gia tộc này có khả năng làm Huân Nhi thiệt tình nhận là bạn không nhiều, cũng chỉ có một người ca ca mà thôi. Xa xa nhìn Tiêu Viêm và Huân Nhi cử chỉ thân mật, Tiểu Chữ ra mặt căng ra, trong lòng ghen tị, hắn hận không được tiến lên thượng cẳng chân hạ cẳng tay với Tiêu Viêm. Đấu lực bát đoạn. Tấm bia đá màu đen phía trên cuồng quang phát ra, hiện ra mấy cái chữ cực đại lội tại tấm bia đá. Tiêu Mị, đấu lực bát đoạn cao cấp. Trắc nghiệm viên liếc mắt nhìn cái tấm bia đá màu đen lạnh lùng, khẽ gật đầu trầm giọng công bố. Nghe âm thanh trắc nghiệm viên, Tiêu Mị khẽ thở dài nhẹ nhõm một hơi, ngay sau đó khuôn mặt nhỏ nhắn vênh lên vẻ kiêu ngạo. Một năm thời gian đem đấu khí từ thất lên bát đoạn, loại tiến độ này thành tích ở trong gia tộc cũng không nhiều, khó trách Tiêu Mị cảm thấy vừa lòng. Trắc nghiệm viên thanh âm chuyển ra, khiến cho một cái trận dao động ở giữa sân huấn luyện. Từng đạo ánh mắt hâm mộ bắn thẳng tới hướng Tiêu Mị. Một lần tăng đến một tầng đấu khí, quá miễn cưỡng. Sờ sờ cái mũi, Tiêu Viêm nhàn nhạt bình luận. Ân, Huân Nhi vần về lọn tóc, ánh mắt chính là tùy ý quét qua mọi người, giống như công chúa nhìn thấy tầm thường Tiêu Mị. Trải qua một đoạn cao trào của Tiêu Mị, lúc sau hơn 10 người cũng chỉ có một người đạt tới thất cấp đấu khí, còn lại đều là bị đào thải. Tiêu Huân Nhi, thanh âm trắc nghiệm viên lạnh lùng đọc tên, thế nhưng thoáng mang có nhiều tình cảm. Ánh mắt toàn trường đều tùy tâm mà động. Tất cả chuyện qua cô gái có vẻ đẹp xuất chúng này. Tiêu Viêm ca ca, lát nữa không cần giật mình á. Đứng thẳng thân mình, Huân Nhi cúi người cười khẽ nói với Tiêu Viêm. Nhíu như mày, Tiêu Viêm nhìn bóng dáng cô gái xinh đẹp mê người lẩm bẩm. Chẳng lẽ tấn nhập đấu giả? Chương 31, nhất tình đấu giả. Nhìn Lục Y cô gái chậm rãi đi lên, huấn luyện trưởng có chút yên tĩnh. Từng gặp ánh mắt nóng bỏng gắn chặt lên thân hình cô gái. Trên đài cao, sở hữu gia tộc cao tầng đều là đình chỉ thấp giọng nói chuyện với nhau. Ánh mắt đều nhìn vào Viên Minh Châu của Tiêu gia. Tiêu Chiến cùng ba vị trưởng lão khuôn mặt ngưng trọng có chút tò mò. Bọn họ đồng dạng rất muốn biết một năm tu luyện này, vị gia tộc hậu bối đệ nhất nhân lúc này đã đạt đến cấp bậc nào. Ở bên đây, ánh mắt tập trung nhìn chăm chú phía dưới cô gái. Bước không vội không nhanh tiến đến bước bia đá tiền. Bàn tay nhỏ bé đưa ra, ống tay áo kéo lên, lộ ra bàn tay trắng như tuyết. Ngọc thủ nhẹ nhàng tiếp xúc với bia đá. Huân Nhi đôi mắt chậm rãi nhắm chặt lại. Đấu lực trong cơ thể cấp tốc khởi động. Theo đấu lực đưa vào, tấm bia đá vẫn yên lặng khoảng khắc sau, cuồng quang xạ phóng, đấu giả nhất tinh. Nhìn thấy tấm bia đá, bên trên kim quang lóe lên bốn chữ to, huấn luyện giữa sân thoáng yên lặng. Mọi người sững sờ rồi thanh âm lớn dần. Huân Nhi tiểu thư, nhất tinh đấu giả. Có chút rung động trước bốn chữ to kim quang phát sáng. Trắc Nhiệm Viên nhịn không được sợ hãi lắc đầu than quát lớn. Xách xách, 15 tuổi, đấu giả. Từ không hổ là. Nghe Trắc Nhiệm Viên công bố trên đài cao, Tiêu Chiến kinh hỉ hít một hơi. Lời nói cuối cùng cũng là mơ hồ vang đến. Ba vị trưởng lão khẽ gật đầu, đồng dạng là thần tình rung động. Tuy nhiên khoảng cách này, năm đó Tiêu Viêm 12 tuổi thành tựu còn một ít chênh lệch. Chẳng qua tốc độ tu luyện này cũng có thể coi là quái thai. Mà giữa sân huấn luyện, mọi người đang trầm trồ nhìn về Tiêu Mị, cũng là bị bốn cái chữ kim quang trên tấm bia đá kia làm cho hoa mắt. Ánh mắt rời đi nhìn cô gái thanh nhã đang đứng bên cạnh tấm bia đá, lòng không khỏi hiện lên những ý nghĩ đổi bại. 15 tuổi trở thành một gã nhất tinh đấu giả, như vậy chói mắt quang hoàn, hắn căn bản không thể tưởng tượng được sự siêu việt. Đám người cuối cùng, Tiêu Viêm sợ hãi than, không nghĩ tới Huân Nhi này trong vòng một năm tấn nhập đấu giả, nhưng lại là đấu giả cấp bậc phía trên, tăng một tinh. Tốc độ tu luyện này quả thực có thể so với hắn sử dụng trúc cơ linh dịch mà luận. Huân Nhi rời tay khỏi tấm bia đá, tựa hồ không chú ý, bất đắc dĩ cau mày, sau đó xoay người trở lại đám người phía dưới. Thấy Tiêu Viêm đang mang vẻ mặt sợ hãi than cười khẽ, kiều kiều cái miệng nhỏ nhắn. Quá đắc ý, xem thiên phú của muội có thành tích này thực không có gì nằm ngoài sự liệu của ta cả. Nếu muội trong một năm không tiến vào đấu giả cấp bậc, ta đây mới có thể cảm thấy vi thường ngạc nhiên. Nhún vai, Tiêu Viêm hài hước nói. Nghe vậy thì Huân Nhi khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời có chút u oán liếc hắn. Lôi kéo Huân Nhi lại ngồi trên chiếu, Tiêu Viêm hai tay chống cằm, nhàm chán nhìn tộc nhân tiếp tục tiến lên thí nghiệm. Tưởng tại 15 tuổi đem đấu khí tu luyện đến thấp đoạn, bình thường cũng cần phải có thiên phú mới có thể thành công. Chẳng qua người có thiên phú không phải nơi đâu cũng có, cho dù là lấy thế lực Tiêu ra, lần này đạt tới yêu cầu bất quá chỉ khoảng 12-13 người. Càng ngày càng nhiều người không đủ tư cách. Không khí huấn luyện trường có chút trầm buồn. Tộc nhân không qua, mọi người đều nghiêm mặt. Chẳng qua mỗi khi có người không đủ tư cách, ánh mắt những người cũng lóe lên một cái tia vui mừng. Ngồi xếp bằng phía dưới, Tiêu Viêm đem đi xem lại cái trắc nghiệm. Hơn 100 người trắc thí, chỉ có 1-2 vị cùng Tiêu Mị giống nhau đạt tới bát cấp, mà đạt đến cửu cấp còn chưa có người xuất hiện. Giữa sân người trắc thí càng ngày càng ít, cuối cùng chỉ còn lại Tiêu Viêm và vài người khác. Cách đó không xa, cuối cùng gã thiếu niên đứng dậy trắc nghiệm, chẳng qua sau lửa ngày chờ đợi đồng dạng là không đủ tư cách mà ảm đạm lùi về. Đối với Cuối cùng hơn 12 cái danh ngạch kỳ lạ, tất cả mọi người trong lòng biết rõ 10 người này là trung điểm bồi dưỡng của gia tộc. Nếu không phải vì công bình thi tuyển, chỉ sợ 10 danh ngạch này trực tiếp được phân bổ không đồng nhất xuống. Tiêu Viêm, tấm bia đá phía dưới, trách nhiệm viên ánh mắt có chút phức tạp, hàm xuất ra, cuối cùng cũng gọi Tiêu Viêm ca ca. Tới phiên ngươi. Bàn tay mềm mại nhỏ bé nhẹ nhàng nắm lấy Tiêu Viêm. Huân Nhi nhẹ giọng. Cách ngẩng đầu, Tiêu Viêm khép mở đôi mắt. Ánh mắt của hắn tại huấn luyện trường đảo qua một vòng, từng ánh mắt trở mong tai họa đến với hắn lóe lên, làm cho hắn nhịn không được nhẹ giọng cười lạnh, chậm rãi đứng lên. Tiêu Viêm quay đầu, phóng tầm mắt nhìn Tiêu Chiến trên đài cao mỉm cười, nhìn con mình đang tới. Đang mỉm cười nhìn, Tiêu Chiến vui mừng gật đầu, bàn tay dâng lên chung trà nhẹ nhàng tựa vào y bối phía sau. Thầm hít một hơi, Tiêu Viêm đạp bước tới tấm bia đá, ánh mắt bỗng nhiên phát ra một cái cỗ thần thái, làm cái tiếng cười nhạo của tộc nhân phía dưới xấu hổ trụ miệng. Tại hiện trường, ánh mắt phức tạp nhìn chằm chằm vào Tiêu Viêm đang đi tới tấm bia đá, nhìn hắc sáp thiếu niên trước mặt. Trách nhiệm viên trong lòng khẽ thở dài một hơi. Năm đó Tiêu Viêm sáng tạo kỳ tích, hắn là người thứ nhất chứng kiến, mà 3 năm sau thiên tài từng bước vẫn lạc cũng là hắn chứng kiến. Hôm nay qua đi, nếu không có kỳ tích phát sinh, đây là ngày cuối cùng cùng thiếu niên đó một lần ở gia tộc tiến hành trách nhiệm. Tại quảng trường, các ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú Tiêu Viêm trong ngực chậm rãi phập phồng. Bàn tay từ từ đưa lên, đặt lên tấm bia đá lạnh lẽo. Ánh mắt giờ phút này toàn bộ tập trung vào tấm bia đá. Bọn họ rành rành từng câu. Lần này thí nghiệm có lẽ là sẽ là vị từng làm cho cả Ô Tản Thành kinh diễm, là thiên tài thiếu niên cuối cùng một lần thí nghiệm. Tấm bia đá thoáng im lặng, lát sau cuồng quang xạ phóng. Tấm bia đá phía trên cực đại màu vàng tự thể làm toàn bộ trái tim ở đây trong chốc lát đình chỉ nhảy dựng lên. Đấu chi lực thất đoạn. Chương 32: Khiêu chiến. Cả quảng trường yên tĩnh hẳn so với bình thường. Trong sân mọi người khiếp sợ nhìn tấm bia đá phía trên khắc to 5 chữ. Khuôn mặt phía trên đích biểu tình cực kỳ phấn khích, lúc sau dồn dập đích hô hấp, giống như là bánh xe chuyển động. Toàn trường nhất thời hô lên. Khách sát. Trên đài cao, chén trà trong tay Tiêu Chiến trực tiếp bị bót thành bột phấn, nước trà pha lẫn bột phấn theo bàn tay tích tích đáp rơi xuống. Thất đoạn. Viêm Nhi, người thực sự làm được. Hai mắt nhìn vào tấm hắc thạch, lại nhìn hắc sam thiếu niên, trong mắt Tiêu Chiến thoáng có chút ướt át. Hắn trong lòng biết rằng để đạt được thành tựu này, thiếu niên đã phải nỗ lực cố gắng thế nào. Ngồi phía trên Tiêu Chiến, ba vị trưởng lão thần tình thật không thể tin được. Một năm trước mới là tam đoạn đấu khí, hiện tại biến thành thất đoạn. Loại tốc độ này làm cho người ta sợ hãi. Cô, à, tộc trưởng, chốc cơ linh dịch, thật đúng là cường nhá. Hai vị trưởng lão kia yết hầu khẽ nuốt vào một ngụm nước miếng, hoàn toàn lúc trước chưa có hoàn toàn trào phúng chế nhạo tiểu tử kia, khẽ thở dài một chút sau đó cười nhẹ một tiếng. Tiêu Chiến ánh mắt hưng phấn, thực không có chút nào che giấu, khẽ liếc mắt nhìn hai vị trưởng lão nhạt nhạt cười nói. Hai vị trưởng lão, chẳng lẽ người cho rằng nhị phẩm cấp đích trúc cơ linh dịch có khả năng tạo ra cái loại kỳ diệu này? Hai vị trưởng lão nhất thời xấu hổ lắc đầu. Bọn họ không phải là ngốc tử, trúc cơ linh dịch đích sẽ có thể tăng lên tốc độ tu luyện. Có thể tưởng tượng chỉ trong một năm thời gian, nội đế thăng đến tứ đoạn đấu khí cơ bản là không có khả năng. Hắc thạch bia, trách nhiệm viên nhìn thấy năm chữ to ở trên thạch bia, khuôn mặt lạnh lùng sớm bị rung động. Tiêu Viêm, đấu khí đệ thất đoạn cao cấp. Thầm thở một hơi, tựa hồ vẫn không thể tưởng tượng được. Trong lòng rung động, trách nhiệm viên cố gắng duy trì thanh âm trấn định. Thế nhưng không giống trước, thanh âm khó có thể che giấu được sự run rẩy. Nghe trách nhiệm viên công bố, huấn luyện trưởng trước đó vốn đã yên tĩnh này càng thêm tĩnh lặng. Cổ lỗ, không biết là ai cuồng ngôn khẩu thủy đột ngột chuyển đến giữa sân huấn luyện. đứng ở trong đám người, khuôn mặt nhỏ bé của Tiêu Mị tràn đầy vẻ rung động. Một năm thời gian tăng đến tứ đoạn đấu khí, loại tốc độ tu luyện này quả thực khiến cho người ta nghe mà hãi nhân. Tốc độ như vậy, cho dù là 3 năm trước với trạng thái tối diện vòng của âm thở một hơi, Tiêu Viêm tại trường ánh mắt chăm chú của mọi người, cuối cùng ánh mắt tiếp xúc với Huân Nhi đang cười, sau đó lùi khỏi giữa sân. Theo Tiêu Viêm lùi ra ngoài, giữa sân vẫn như trước yên tĩnh. Khái trên đài cao, thần tình xuân phong đắc ý, Đích Tiêu Chiến đứng dậy ho khan một tiếng. Trắc nghiệm đã xong, phía dưới tiếp theo cử hành khiêu chiến. Người có đủ tư cách có quyền lợi hướng đồng bạn phát ra một lần khiêu chiến. Nhớ kỹ, cơ hội chỉ có một lần. Tiêu Chiến lãng cười nói. Nghe vậy giữa sân huấn luyện có chút tao loạn lên. Kém một cái cấp bậc có thể đủ tư cách. Nhất thời những cái mục quang nóng bỏng hướng đồng bạn có đủ tư cách để khiêu chiến. Mà đối mặt với từng đạo ánh mắt tràn ngập tính khiêu khích phía đối diện, nhóm đồng bạn này lại khinh thường giơ tay lên đầu. Lục đoạn cùng thất đoạn căn bản hai cấp bậc khác biệt. Nếu không có cái gì đặc thù ngoài ý muốn, một gã có lục đoạn đấu khí rất khó có khả năng đánh bại đối thủ có thất đoạn đấu khí. Đối với điểm này, những người có thực lực lục đoạn đấu khí thập phần rõ ràng. Nhưng đối với cơ hội này, sủng thành hay không thành đều muốn liều mạng thử một lần. Trong lúc nhất thời giữa sân không khí có chút quái dị. Từng đạo mục quang cháy bỏng đảo qua những cái đồng bạn đủ tư cách. Tất cả mọi người đều âm thầm lựa chọn đối thủ tốt nhất để ứng phó. Ngồi xếp bằng trên mặt đất, Tiêu Viêm bỗng nhiên nhíu nhíu mi. Hắn ngạc nhiên phát hiện trong chúng nhân có hơn phân nửa ánh mắt dừng lại trên người mình. Ta thực sự là yếu sao? Thoáng kinh ngạc, Tiêu Viêm trong lòng có chút buồn cười. Tiêu Viêm ca ca một năm tăng tứ đoạn đấu khí, tuy làm cho người ta rung động, chẳng qua nguyên nhân này chính là dù rung động nhưng sâu trong lòng mỗi người lại có loại ảo giác không muốn tin tưởng điều này, cho nên bọn họ tự nhiên muốn hướng Tiêu Viêm ca ca khiêu chiến. Một bên Huân Nhi nhẹ giọng cười nói. Bất đắc dĩ nhún vai, Tiêu Viêm vỗ nhẹ cho bụi trên quần áo, ảm đạm cười nói. Bởi vì không muốn tin tưởng cho nên phải lựa chọn dối gạt mình. Khi người ta yếu, Huân Nhi cười nhẹ khẽ gật đầu. Lúc này giữa sân rốt cuộc có người nhịn không được đứng dậy. Tiêu Liên giãn người tráng thạc bước nhanh đi tới trước mặt Tiêu Viêm có chút khẽ lớn tiếng nói. Tiêu Viêm biểu đệ thỉnh. Tiêu Liên tuy trên mặt nhìn như cung kính, chẳng qua hai mắt đang nhìn Tiêu Viêm tổng hội lên cái nét nghi ngờ, khuôn mặt ẩn ẩn cái nét khinh thường. Hắn thật không tin phế vật Tiêu Viêm trước đây đã hồi phục trở lại. Chương 33 chứng thực. Nhìn tráng bạc thiếu niên khiêu chiến, những người có đủ tư cách khiêu chiến khác nhất thời tiếc nuối hít một hơi, tựa hồ rất hâm mộ thiếu niên kia. Tiêu Viêm híp đôi mắt lại, cào thấp dò xét thiếu niên trước mặt này một chút. Tuy gia tộc có nhiều tộc nhân, hắn nhận thức cũng không đầy đủ, chẳng qua thiếu niên này hắn cũng có một ít ấn tượng. Theo như ký ức của Tiêu Viêm, thiếu niên này tên là Tiêu Khắc, thuộc hệ phái đại trưởng lão, ngày thường thường xuyên đi sau Tiêu Chữ, nghiễm nhiên giống như là một cái tên cậu lô tài. Trước kia tại thời điểm chính mình lạc vách cũng không ít lần trao phúng mình. Trong đầu chậm rãi nhớ lại ít chuyện xưa, Tiêu Viêm khóe miệng bỗng nhếch lên khiến cho người ta cảm thấy nguy hiểm, quay đầu tiếp xúc một chút với ánh mắt của Huân Nhi. Tiêu Viêm mỉm cười dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, gật gật đầu nhẹ giọng nói, được, ta tiếp nhận. Nhìn Tiêu Viêm đáp ứng một cách dễ dàng như vậy, Tiêu Khắc khóe mắt lộ ra chu trừ một cái cảm giác bất an trong lòng nổi lên, ít hầu khẽ động một chút. Tiêu Khắc có một chút hối hận về sự lỗ mãng của chính mình, nhưng mà tuy có hối hận, chẳng qua vào giờ phút này muốn đổi cũng không được. Ảo giác, một năm tăng đến tứ đoạn đấu khí, căn bản không ai làm được. Nhất định hắn giờ thủ đoạn lừa gạt mọi người, ta nhất định chiến thắng hắn. Trong lòng ổn định trở lại, lại nghe thấy cái tiếng ủng hộ phía sau, Tiêu Khắc lúc này mới cười nói, vậy thì để ta lĩnh giáo một chút thực lực của Tiêu Viêm biểu đệ. Tiêu Viêm mỉm cười không nói, đứng dậy tiến vào trong huấn luyện trường, sau đó đối mặt với Tiêu Khắc làm cái thủ thế. Nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Tiêu Viêm, cảm giác bất an trong lòng Tiêu Khắc càng tăng thêm, cố ý cười một tiếng chậm rãi tiến vào trong giữa sân. Nhìn hai người trong sân, tất cả mọi người trong huấn luyện trường nhanh chóng trở lên hướng tầm mắt vào sân. Trên đài cao, Tiêu Chiến tiếp nhận từ tùy tùng phía sau một cái chén trà, ánh mắt gắt gao nhìn đấu trường, trong ánh mắt ẩn chứa chút khẩn trương. Đó thực sự không chỉ là Tiêu Khắc, đối với thành tích Tiêu Viêm đạt được có chút cảm thấy khó tin, Chính bản thân Tiêu Chiến ở sâu trong đáy lòng cũng là một chút không tin. Cái này cũng không thể trách hắn không tin Tiêu Viêm, dù sao một năm tăng tới tứ đoạn đấu khí, loại tốc độ này cơ hồ là không thể hình dung. Tốc độ này cho dù 3 năm trước đây Tiêu Viêm cũng không thể làm được. Mà cũng chỉ vì thành tích quá mức khủng bố này, cho nên trong lòng mọi người khó có thể tin tưởng được. Chẳng qua mặc kệ là tin hay không tin thì cũng thế. Chỉ cần Tiêu Viêm cùng người khác giao thủ, chân thật thực lực sẽ bại lộ ra. Mà đến lúc đó mọi người có thể nhìn ra trình độ chân chính của Tiêu Viêm. Bên cạnh Tiêu Chiến, ba vị trưởng lão hô hấp cũng có chút dồn dập, ánh mắt phức tạp, dương mắt nhìn về phía giữa sân. Mọi ánh mắt đều chăm chú nhìn vào giữa sân. Tiêu Viêm lúc trước biểu hiện ra đích thực khủng bố thành tích, đến tuột cùng là thật hay giả, động thủ là có thể phân biệt được, tuyệt đối là giả. Bên cạnh quảng trường, Tiêu Chữ liếm liếm đôi môi khổ khóc, thấp giọng hung hăng nói: nên là giả. Trong đám người, Tiêu Mị hàm răng khẽ cắn chặt vào đôi môi hồng nhuận, lòng có chút mờ mịt. Nàng rất đồng dạng có tin tưởng rằng sau 3 năm im lặng, vị thiếu niên này bỗng nhiên như thế nào lại có thành tích khủng bố như vậy. Dưới mắt phức tạp của mọi người, trong sân Tiêu Viêm cùng Tiêu Khắc đã hoàn thành lễ tiết trước khi giao thủ. Song trưởng vi thụ nhạt nhạt đích đấu khí tỏa ra, Tiêu Khắc thầm thở một hơi, cước đạp lên mặt đất một bước, thân hình lao tới Tiêu Viêm. Đề cấp chiến đấu thực sự không có cái gì hoa mắt, tất cả đều đơn giản đối bính. Phách Sơn trưởng, thân hình nhanh chóng tiến tới gần Tiêu Viêm. Tiêu Khắc hữu trưởng vung lên, đấu khí thoáng hùng ngưng tụ lại, hung hăng công kích vào ngực Tiêu Viêm. Phách Sơn trưởng, hoàng giai trung cấp đấu khí, tộc nhân tới ngũ đoạn đấu khí mới có thể có cơ hội học tập. Một trận gió nhẹ thổi bay mấy sợi tóc trên trán Tiêu Viêm, lộ ra đôi mắt đen nhánh, mí mắt chớp chớp. Tiêu Viêm ánh mắt híp lại, nhàn nhạt nhìn song trưởng công tới càng gần. Thủ trưởng sắp công kích tới bả vai Tiêu Viêm thì lúc này Tiêu Viêm mới nhẹ nhàng bước sang phải. Một năm rèn luyện thân thể làm cho thần kinh phản xạ của Tiêu Viêm cực kỳ xuất sắc, bước qua một bước vừa lúc lẽ tránh công kích Tiêu Khắc, thân mình hơi thoáng nghiêng. Thủ trưởng Tiêu Viêm giống như là xuyên hóa trích điệp, xuyên thấu qua cái cánh tay của Tiêu Khắc, tùy ý đánh vào bả vai phía trên. Toái thạch trưởng hoàng giai sơ cấp đấu khí, chỉ cần tới tam đoạn đấu khí có thể học tập. Phanh, bị Tiêu Viêm đánh trúng, sắc mặt hồng nhuận của Tiêu Khắc nhất thời trở nên tái nhợt, kêu rên lên một tiếng, cước bộ lảo đảo lùi về phía sau, rốt cuộc cũng không đứng vững, ngã xuống dưới đất. Toàn trường yên tĩnh hẳn. Tiêu Khắc lạc bại, tốt lắm. Như vậy thực là sự thực chứng tỏ một trường đánh bại đối thủ. Tiêu Viêm có chút nhảm chán lắc đầu, đối thủ loại này thực sự không có tính khiêu chiến, đừng nói là vận dụng đề bài, chính mình chân thực thực lực cũng không vận dụng được một nửa. Đương nhiên Tiêu Viêm đối với chính mình cảm thấy nhàm chán bắt đầu. Lúc này tại ngoài trường mọi người là chậm rãi thu lại ánh mắt. Một khi Tiêu Viêm dễ dàng đánh bại một gã lục đoạn đấu khí, như vậy thực lực hắn đã phải trên thất đoạn. Như thế nói tới, như vậy lúc trước Tiêu Viêm biểu hiện ra đích khủng bố thành tích là sự thật. Một năm tăng đến tứ đoạn đấu khí, loại thành tích này có thể nói là kỳ tích của kỳ tích. Trên đài cao Tiêu Chiến thật mạnh thở ra một hơi, rốt cuộc là sự thật, thật sự là thất đoạn. Nhìn Tiêu Viêm đã bại Tiêu Khắc, bàn tay nhỏ bé Tiêu Mị chậm rãi che đôi môi đỏ mọng, xúc động thất thanh thì thào.